สาบัวเกิงยาคำโตดอกกังหันสาเสกีเดมเดิมบานน้องโอ้มีใจยุงสังโกทันเราวางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเด่นเลยฝักเงือดันเสเทโกเมลงรอยเอ็มหมอบานกลุ่มกินบานบางบางลอยเกลังจืดเตียงบายังลอยสิ่งใดเดียวหันโผล่ข้างทำเต่ามองเดินมองเดินสองอันลันเต็มใหญ่มีมีมังหันมีใหญ่จุ่มกองเบกุบลังเก้าเถื่อนเบกุ้งดีลายหอยโดยยันใหญ่ยื้อไปสองเรื่องบุยแก่เติมกันเบิ้งจีเฮียนรุ่งเยื่อทำโทมทึกมาพวกลันเก้าเถื่อนเอาจูสึกติดนอกกองเดิมเชิงด่าลามเชิงกันเรื่องเธอทำลาพวกลันเก้าเถื่อนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงทองบางน้อยยึงเลยเชิงเชิงลาพวกลันเก้าเถื่อนฉันทำจำสมบัติบาก็สมบัติเงยดื่มเพียงลาพูกลันดาวเถื่อนโบที่หันดุงปาบยืนหางเวียนบวกมันพี่ต้องน้อยลำลาพูกลันดาวเถื่อนสาลีตำเหนียมแล้วคือเจ๊กองใส่เสื้อเต็มกังจงเดียวปาบลาพูกลันดาวเถื่อนเบียดคงเก่งเกียมเยื่อที่ตุ้มบาดีเอิ้นตุ้มเคยเงียจันฟ้าปลาภูพลันก้าวเถื่อนยังโยกตันเถื่อนว่าเถื่อนเงียเกียงตาโมมตีตายดามดึงฟ้าปลาภูพลันก้าวเถื่อนสมปามันได้เดือดวิทันได้จึงโอวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนขี้สุกจามเบียดเลย
ดังต้องดัง
ต้องเศร้าตื่นตายฟ้าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะหัสยื้อไปต้องโจหนาวถอยตึงให้เถื่อนข้างหลังลาภูพลันเก้า
Ya. Con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị đi viện diện. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn nóc nhỏ sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố ngôn và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng bị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp ngày 16 tháng 3 năm 2011, sẽ do thượng tọa Tệ Siêu dẫn giải. Dụ ngôn ngóc ngọn, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, Thượng tọa Tệ Siêu và đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong nhân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử, và cảm ơn quý vị rất nhiều báo cho nghe rõ. Hôm nay thì thật sự ra là banh thoát, không có vấn đề gì việc chạy ra chạy vô vào mà không có nghe được. Bây giờ thì cũng đã tạm ổn rồi, hy vọng là sẽ được tốt hơn. Để quý vị biết rằng hôm nay đó chúng ta học có cái bài học với tựa đề là nóc nhỏ hay nhà nóc nhỏ. Ở đây thì quý vị biết rằng một lần nọ khi có cô đọc đến đảnh lễ Đức Phật ngồi xuống một bên, sau khi ngồi thì Đức Phật nói về cái với một người có cái tâm mà không có cái sự phòng hộ đó, thì thực sự ra là nó dẫn đến cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác và ý nghiệp ác, nó sẽ dẫn đến cái không phòng hộ. Và với mà cái tâm mà thân như tâm là lời nói mà không có phòng hộ thì quả thực là nó là sẽ do cái điều đó làm cho cái tâm của người đó sẽ tràn đầy, ứ đầy những cái tham dục, khiến cho cái hành động của người đó sẽ có bất thiện, từ thân hành động, khẩu hành động và ý hành động. Và trong đạo Phật của chúng ta đó, thì thường khi mà nói đến nghiệp, nghiệp tác tạo thì phải nói đến ba cửa: cửa thân, cửa khẩu và cửa ý. Tức là thân nghiệp có thể là do sát sanh, trộm cắp và hành. Khẩu nghiệp thì có thể là do nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Hoặc là ý nghiệp là do cái tham, sân, ác hoặc là tà ý ác, tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Và vì vậy đó thì dẫn đến cái đời sống luân hồi khổ đau do chúng sanh tạo ra. Và Đức Phật Ngài ví ở đây đó, với một người mà có sự phòng hộ như vậy đó, thì thân, tâm và lời nói có sự phòng hộ như vậy thì không có bị tham dục chi phối, không có bị tham ái chi phối như vậy đó, thì cái tâm và lời nói sẽ được thanh tịnh như một cái ngôi nhà mà mình khéo phòng hộ, khéo che đậy, khéo lợp cái mái nóc và kèo cột riêu cui mè. Mình có cái sự chặt chẽ như vậy, mình sẽ làm bằng một cách chặt chẽ, giống như là sự phòng hộ chặt chẽ, thì ngôi nhà đó sẽ được vững chắc. Cũng như ở nội tâm, đặc biệt là nội tâm, khi mà có tu tập vững trú, có cái nội lực vững chắc, thì từ đó cái hành động có thể không bị sai lầm, lời nói không có bị sai lầm và suy nghĩ không có sai lầm. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được thượng tọa Tệ Siêu. Thượng tọa hôm nay rất may mắn là chúng ta sẽ được thượng tọa sẽ giảng điều tiết cho đi sư liệu pháp. Như chúng ta đã biết trong thời gian này thì các vị giảng sư cũng đã đi vắng rất nhiều, các vị không có vào được, và còn lại thì sư trưởng chúng tôi và có Tệ Siêu có nghĩa là cũng luôn phiên nhau để làm cho tức là sinh hoạt một cái rinh Phật pháp được một cách điều đặn. Và bây giờ thì để làm rõ hơn cái ý nghĩa của bài học hôm nay để chúng ta được lợi ích nhiều, thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa tỷ siêu thì giảng cho chúng ta nghe về cái bài học hôm nay. Mời cô Nguyệt Quang Hỷ lên đọc phần chánh văn và chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa tỷ siêu giảng về bài học hôm nay. Mời cô.
Bài học hôm nay dụ ngôn góc nhọn, nóc nhọn. Rồi gia chủ anh đặt thấp viên đi cá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ anh đặt thấp viên đi cá đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với hai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải. Với hai thân nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ở tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp bị hữu bại, khẩu nghiệp ý nghiệp bị hữu bại. Với hai thân nghiệp bị hữu bại, khẩu nghiệp ý nghiệp bị hữu bại, sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụn lợp, thời nóc nhọn không được phòng hộ, ruồi kèo không được phòng hộ, vách tường cũng không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ rỉ nước, các ruồi kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, ruồi kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sự chết không được hiển thiện, sự chết không được hiển thiện, mạng chung không được hiển thiện. Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với hai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải. Với hai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp không bị hữu bại, khẩu nghiệp ý nghiệp không bị hữu bại. Với hai thân nghiệp không bị hữu bại, khẩu nghiệp ý nghiệp không bị hữu bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được phòng hộ, ruồi kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ, nóc nhọn không đầy ứ rỉ nước, các ruồi kèo không đầy ứ rỉ nước, các vách tường không đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn không bị hủ bại, ruồi kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp ý nghiệp không bị hữu bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Trích Tăng Chi Bộ Anh Quốc Tá Ni Ca Giác chương 3, ba pháp phẩm chánh giác. Hoạch Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa tỷ siêu từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ, kính bạch Chư Tăng, kính thượng vị. Hôm nay là ngày thuyết giảng của Ni Sư Liệu Pháp, nhưng mà Ni Sư Liệu Pháp cũng không có vào rung được. Có lẽ là trong tuần này chúng tôi cũng phải thay phiên với đại đức Pháp Tân để điền khuyết cho các vị giảng sư. Nhưng mà cái việc điều học thì chắc có lẽ thỉnh đại đức Pháp Tân điều học luôn trong những ngày sắp tới. Không biết là một tháng, hai tháng hay là một năm, các vị kia, các vị pháp sư khác chúng ta không biết là chừng nào vào nữa. Và bài học ngày hôm nay đó là chúng tôi không có soạn bài, không có soạn được câu thảo luận bởi bần thuyết giảng. Chúng tôi có đề nghị như thế này là hôm nay có lẽ đại đức Pháp Tân, thỉnh đại đức Pháp Tân tham gia cái phần trả lời câu thảo luận luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có câu thảo luận sống, có nghĩa là sau khi chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi sẽ nêu lên một câu hỏi cho đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân sau khi trả lời xong câu đó, đại đức với tư cách điều học, thì đại đức sẽ hỏi một câu hỏi thỉnh sư trưởng. Và sau khi sư trưởng trả lời xong, nếu còn thời gian thì đại đức Pháp Tân có thể đặt câu hỏi khác cho chúng tôi, hay là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi khác cho đại đức Pháp Tân. Chúng ta cứ luân phiên như thế thì chúng ta sẽ sinh hoạt trọn cái thời gian của buổi học được. Và chúng ta cũng cố gắng để hoàn thành cái trách nhiệm. Và cái phần phước này thì tất nhiên khi mà giảng Phật Pháp thì chúng ta cũng sẽ có phước trí, cho nên đại đức Pháp Tân hoan hỷ thường xuyên có mặt. Ngày mai này chúng tôi đi lên trên thành phố để đi dạy, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao kết thúc lớp học trước 8 giờ để chúng tôi có thể vào rung được. Và ngày mai này chúng tôi có cho bài, thì không biết ở trong rung cô Tiết Hạnh hay là vị nào ghi dùm cho cái tựa đề của bài học ngày mai đó. Bởi vì chút xíu nữa đây chúng tôi bận giảng, chúng tôi không có nói lên được. Ngày thứ năm thì chúng ta học về dụ ngôn người chiến sĩ, tức là ngày mai đó. Bài học chúng ta học về dụ ngôn người chiến sĩ. Cô Tiến Hạnh có ghi kịp không ạ? Hay là vị nào ở trong ban điều hành đó, chúng ta ghi dùm dụ ngôn người chiến sĩ. Tăng chi bộ kinh chương 3, ba pháp. Ở phẩm 14, 14 là mã, là phẩm kẻ chiến sĩ. Và bài kinh ngày mai là bài kinh số 131, kẻ chiến sĩ. Tức là cái bài kinh đầu tiên của cái phẩm kẻ chiến sĩ đó. Tăng chi bộ kinh chương 3 pháp, phẩm kẻ chiến sĩ. Cái phẩm này là phẩm 14, 14 số La Mã. Phẩm 14, phẩm kẻ chiến sĩ. Rồi bài kinh số 131 kẻ chiến sĩ về đúng rồi. Xin cảm ơn cô. Và có thể buổi sáng ngày mai nếu chúng tôi tranh thủ được thì chúng tôi sẽ soạn sẵn những cái câu thảo luận cho cái bài học này. Rồi cái ngày thứ sáu, ngày mai trong thời gian mà giảng bài, sau khi giảng bài xong, cái thời gian mà Chư Tôn Đức thảo luận thì thời gian đó chúng tôi sẽ chọn cho cái bài học ngày thứ sáu, ngày mai, để chúng ta học cho xong bài này đã. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học về bài kinh Dụ Ngôn, Ngôi Nhà Nóc Nhỏ. Bài kinh này được Đức Phật Ngài thuyết cho tôn giả, cho gia chủ cấp cô độc Anathabindika. Gia chủ cấp cô độc mặc dù là một vị thánh đệ tử của Đức Phật, là một vị tu đầu quần, có niềm tin tốt đẹp, vững chắc, và là một bậc đại thí chủ trong thời Đức Phật. Nhưng mà gia chủ cấp cô độc rất kính trọng Đức Phật, nên khi đi đến chùa, sau khi đảnh lễ Đức Phật ngồi xuống một bên, thì Đức Phật Ngài tự thuyết cho gia chủ cấp cô độc nghe có nhiều điều pháp rất là quan trọng, thưa quý vị, rất quan trọng, lợi ích cho người cư sĩ. Nhưng tuyệt nhiên ông cấp cô độc không bao giờ đi đến làm phiền với Đức Phật, làm phiền Đức Phật bằng cách là nêu lên câu hỏi này hay câu hỏi khác. Cho nên những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết cho ông cấp cô độc đó là tự Ngài thuyết cho gia chủ cấp cô độc nghe thôi. Đó cũng là một điểm đặc biệt. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này Đức Phật trọng tâm ở chỗ là tâm phòng hộ và tâm không phòng hộ. Một người tu tập mà tâm không phòng hộ cũng giống như cái nóc nhà mà không khéo lợp. Một khi cái nóc nhà mà không khéo lợp thì nước mưa nó thấm dột, nó làm cho đồng tai rui mè bị thấm ướt và bục nát, rồi nước nó dột xuống đến cái bức tường của nhà, cái vách nhà, và cái vách nhà cũng do vì bị dột mưa mà trở nên hư hỏng, và như vậy cái căn nhà bị sụp đổ là chính do nơi cái nóc nhà không khéo lợp. Ý nghĩa đó, dụ ngôn đó, Đức Phật Ngài muốn nói đến người mà tâm không khéo tu tập, tức là không khéo phòng hộ. Thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không được phòng hộ, và ý nghiệp cũng không được phòng hộ. Việc phòng hộ ở đây chúng ta nên hiểu chữ sanvara có nghĩa là cái sự thúc liễm, hay là cái sự phòng ngừa, cái sự cảnh giác, chúng ta gọi là chỉ thu thúc. Chỉ sanvara cũng có dịch là chỉ thu thúc. Khi mà tâm không khéo phòng hộ, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vì do không khéo phòng hộ nên cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó sinh khởi. Giống như là cái ngôi nhà mà nó vụn lợp, nước mưa nó thấm dột vậy. Và khi mà tâm bất thiện sinh khởi, chiếm ngự thời, nếu làm thân nghiệp thì đó là thân nghiệp ác, làm khẩu nghiệp thì khẩu nghiệp ác, mà làm ý nghiệp thì đó là ý nghiệp ác. Cũng giống như khi mà nước mưa thấm dột thì hãy cái nóc nhà mục nát thì đòn tay rui mè và vách cũng bị mục nát như thế đó. Cho nên khi mà tâm không phòng hộ thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Và với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà không được phòng hộ, thời, thân hành, khẩu hành, ý hành ứ đầy cái tham dục và đĩ chải, cũng như cái nóc nhà mà khi rui mè kèo cột đất tường mà nó bị mục nát á, khi nó đã mục rồi thì hãy nước mưa dột xuống thì nó sẽ thấm vào, đã mục, đã thấm ướt thì nó còn thấm thêm. Và chính vì thấm thêm như vậy cho nên nó bị hư mục, cũng giống như cái nóc nhà, cũng giống như là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà ứ đầy những cái phiền não, thời, thân khẩu ý bị hủ bại, hủ bại tức là bị suy sụp. Và với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại thì sự chết nó không hiền thiện, hiền thiện tức là chết không có tốt đẹp, và sự chết không có tốt đẹp thì mạng chung cũng không có được tốt đẹp, và bị tái sanh vào cảnh giới cũng không có tốt đẹp. Như vậy ở đây bằng cách thuyết pháp như là cái lập cái Liên Châu Luận, Đức Phật Ngài đã nêu rõ về cái ý nghĩa pháp với cái dụ ngôn là cái nóc nhà, ngôi nhà nóc nhọn mà không khéo lợp. Ở đây thưa quý vị, trong Pháp Quốc Kinh trước tiên là Đức Phật Ngài dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe chân Phật kéo. Khi nói đến tâm, tâm sanh chết tức ba đá, thì chúng ta phải nói rằng tất cả những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của chúng ta trong đời sống hàng ngày, nó sẽ tùy thuộc vào tâm, và nó sẽ tạo ra cái loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không tốt đẹp. Mà nếu như mà tâm quấy cộng thêm với cái khẩu biểu tri và thân biểu tri thì sẽ tạo ra thân nghiệp, ý nghiệp không tốt đẹp. Nếu không có hành động bằng thân, bằng khẩu, mà cái tư duy sanh khởi, suy nghĩ chính do tâm tham, tâm sân, tâm si điều phối, thì cái tư tưởng đó cũng là cái tư tưởng bất thiện. Và khi mà chúng ta sống bằng cái tâm bất thiện thì quả thật đó là một điều bất hạnh cho chúng ta. Cũng ví như khi mà chúng ta sống trong cái ngôi nhà mà cái nóc nhà đã bị thấm dục thì đó là một điều nguy hiểm cho cái ngôi nhà, bởi vì không sớm thì muộn cái ngôi nhà đó cũng sẽ bị sụp đổ do bị mục nát. Cũng vậy, khi một người tu tập, khi một con người không tu tập, không phòng hộ tâm, tức là không biết nhiếp tâm bằng chánh niệm để loại bỏ những cái ác bất thiện pháp, tham hoặc sân hoặc si, thì tâm đó nó trở nên xấu xa. Và cái tâm xấu xa, tham, do tham, do sân, do si chi phối, thì tâm này nó điều khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành không có tốt đẹp, như là thân sắc sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu nói dối, nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, đều là do tâm không khéo phòng hộ mới chi phối như thế. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm bất thiện, tham sân si mà nó chỉ sanh khởi chút chút như vậy, nó không có ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, cái tâm mà khi hủ bại rồi thì cái thân hành, khẩu hành, ý hành nó sẽ bị hủ bại. Mà chúng ta cũng đừng cho rằng cái hành động hay lời nói hoặc là cái tư tưởng nó xấu một chút cũng không sao. Không phải như vậy. Pháp của kinh Đức Phật dạy rằng chớ chê khinh ác nhỏ mà làm, cho rằng nó không có kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ đầy bình. Cũng vậy, kẻ ngu tích lũy cái điều ác lần chút lâu ngày nó sẽ ứ đầy những cái ác bất thiện pháp. Không phải đợi đến lúc mà nước nó tràn vào nhà cũng giống như là sóng thần hay là những cơn lũ lụt, lúc đó mới lo ngại. Bình thường cái ngôi nhà của chúng ta nó bị dột, bức tường nó bị thấm nước, nổi đống rong, nổi meo móc, thì người chủ nhà khôn ngoan, có trí tuệ, nhìn thấy, biết đó là một cái hiện tượng sẽ đưa đến cái sự nguy hại cho cái trú xứ. Cũng vậy, đối với người tu tập cần phải sợ hãi cái tâm không khéo tu tập. Khi mà tâm tham sanh khởi, sân sanh khởi mà dung túng chất chứa, thời chính cái tâm tham sân đó lâu ngày nó sẽ trở nên nguy hiểm, bởi vì nó tạo thân hành, khẩu hành, ý hành. Ở đây khi chúng ta nói đến về cái thân ác, khẩu ác và ý ác ấy, đừng có nhớ chi là giờ phút lâm chung không tốt đẹp, tái sanh ở cảnh giới không tốt đẹp. Chúng ta chỉ nói rằng ngay trong hiện tại, người mà do cái tâm xấu, thân hành, khẩu hành, ý hành ác, nó cũng sẽ đưa đến tai họa cho chúng ta. Trong pháp, cũng trong pháp quốc kinh, Đức Phật ngài dạy rằng trong Trung Bộ Kinh, xin lỗi quý vị, trong Trung Bộ Kinh bài kinh Palapandita, kinh Nhị Ngu, Đức Phật ngài có nói đến cái đặc điểm của cái người thiểu trí là họ tạo cái thân ác. Nếu nói thì nó khẩu ác, nói lời ác, nếu suy nghĩ thì suy nghĩ ý ác. Và đối với một người mà tạo làm cái thân ác, nói khẩu ác và suy nghĩ ý ác, thì với người này Đức Phật dạy rằng ngay trong hiện tại họ có ba cái nỗi khổ, ba cái điều bất hạnh gọi là quả báo. Khi mà người có thân khẩu ý ác, người đó luôn luôn sống đè nặng bởi cái mặc cảm lỗi lầm, cho nên người này không được sự an vui. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, người ấy đều có cái cảm giác phiền toái, bất an. Cũng giống như là một người mà họ ngồi ở phía dưới cái tảng đá treo trên đầu vậy đó, bằng một cái sợi dây ngắn, bằng một cái sợi dây yếu đuối, yếu ớt, thì luôn luôn có cái tâm phập phập lo sợ. Thứ hai nữa là khi con người mà sống với thân ác, khẩu ác, ý ác, khi họ đi đến với hội chúng, cái tâm của họ không có dạn dĩ được, họ ngại. Khi thấy người ta ngồi tụ họp lại 5 người, 3 người ngồi nói chuyện và nhìn họ, thì họ không có tự tin được. Họ có cảm giác rằng những người đó đang nói xấu người ta, bởi vì họ biết rõ là người ta, mình không có cái gì tốt để cho người ta nói, mình chỉ toàn là xấu xa, làm những cái điều tội lỗi. Thì như vậy có lẽ những người này đang nói xấu người ta, người đó cảm thấy bất an, không có dạn dĩ được, không tự tin được. Khi mà người đó lâm chung do thân ác, khẩu ác, ý ác, người này lâm chung với một cái trạng thái tâm bấn loạn, không được yên ổn. Và chính vì vậy mà họ chết sanh về cảnh giới không được an lạc. Cho nên đối với cái tâm ác, tâm không khéo phòng hộ, tâm đó chúng ta phải loại bỏ. Cái phần thứ hai trong bài kinh này, Đức Phật Ngài cũng nói lên dụ ngôn về cái ngôi nhà nóc nhọn. Một cái ngôi nhà được khéo lập, lập kỹ lưỡng, nước mưa sẽ không thấm dột. Mà nước mưa không thấm dột thì ruồi mè được bảo quản. Rồi vách nhà cũng được bảo quản, bởi vì không có thấm nước mưa. Cũng như thế, khi mà tâm khéo phòng hộ, tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Và với ai thân được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không có ứ đầy những cấu quế phiền não. Và khi mà thân khẩu ý không bị, không có ứ đầy những phiền não rỉ chải, thì người đó thân khẩu ý không bị hủ bại, và thân khẩu ý không bị hủ bại thì cái sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện, và sanh về cảnh giới được hiền thiện, tức là được tốt đẹp, được an vui. Cái đoạn thứ hai này thì Đức Phật này cũng dùng cách gọi là liên châu luận để Ngài giải thích một pháp, đó là tâm khéo tu tập. Khi mà tâm không có cái sự cấu quế, cái tâm được khéo phòng hộ, gọi là tâm khéo tu tập, thì nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Như pháp của kinh Đức Phật này có dạy rằng, như mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột, cũng vì tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Và khi mà tâm được khéo tu tập, khéo phòng hộ như thế, thì tâm đó sẽ trở nên tốt. Và khi có tâm tốt như thế, nếu hành động hay là nói hoặc là suy nghĩ, thì tất nó sẽ tạo nên cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, và đưa đến cái quả an vui. Pháp của kinh câu số 2, Đức Phật có dạy rằng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Việc mà chúng ta tu tập và chúng ta phòng hộ được tâm, đó là cái chuyện tu tập lớn chứ không phải là nhỏ, thưa quý vị. Không phải là chúng ta bố thí tài sản lớn như vậy gọi là khéo tu tập đâu. Bởi vì tài sản là vật chất ở bên ngoài, chúng ta có thể bỏ tài sản ra được, nhưng mà tâm bị tham chi phối, sân chi phối, si chi phối, chưa có khắc phục được, thời như vậy nó sẽ xu khiến cho cái hành động xấu ngược lại. Thì nếu như mà tâm khéo tu tập rồi thì thân khẩu ý sẽ đưa đến sự tốt đẹp, tạo ra cái thân thì nghiệp, khẩu thì nghiệp, ý thì nghiệp. Và khi một người có thân khẩu ý hiền thiện như thế, thời cái sự mạng chung của người ấy cũng hiền thiện tốt đẹp, và sau khi chết tái sanh về cảnh giới cũng được tốt đẹp an vui, như là cõi phẩm thiên, cõi chư thiên, cõi người, vân vân. Cho nên ở đây trong vấn đề mà chúng ta tu tập, thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái tâm rất là quan trọng. Trong pháp của kinh ở phẩm số 3 đó, là một loạt 12 bài kệ, Đức Phật đều nói đến cái tâm cả. Và bài kệ nào, bài kệ pháp cú nào ở trong phẩm tâm chúng ta cũng nghe nhắc đến một điều: người trí phòng hộ tâm, tâm điều an lạc đến. Người dẫn thủy nhập điền, người làm tên uống tên bọc đẽo gỗ, cũng vậy người trí điều phục tâm. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này dao động mạnh, hải thoát khỏi ma giới. Tâm được tu tập có nghĩa là cái tâm khéo phòng hộ, thu thúc bằng chánh niệm và trí tuệ. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, một vị mà có sự thu thúc thì vị đó sẽ canh phòng, không để cho tham ưu sanh khởi, do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ. Và những nguyên nhân nào làm cho ác bất thiện pháp sanh khởi do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì vị ấy chánh niệm để đoạn trừ, để diệt trừ cái nguyên nhân ấy. Đó là cái sự thu thúc, đó là cái sự phòng hộ tâm vị. Ở đây, khi mà tâm được phòng hộ thì thân khẩu ý hiền thiện và làm nên những cái việc tốt đẹp. Do nhờ tâm được phòng hộ, không để cho phiền não chi phối, nên người ấy có hành động mà từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ sự trộm cắp, từ bỏ tà dâm, rồi lại thêm cái thân hành như là bố thí, trì giới, vân vân. Khẩu hành, một người có tâm khéo phòng hộ thời khẩu nghiệp của người ấy cũng được phòng hộ, không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vô ích. Ý được phòng hộ tức là một người khi mà tâm sanh, tâm được phòng hộ thì cái ý hành hay ý nghiệp của người ấy là không tham, không sân, không tạp kiến. Tức là, hay nói cách khác, tức là tâm hướng đến sự ly dục, nekhamma, hướng đến sự vô sân, apiyapada, và hướng đến cái sự bất hại, avihinsa, thuộc về chánh tư duy. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, làm bất cứ một việc gì thiện, tất cả đều là do xuất phát từ nơi tâm. Tâm thiện, và tâm thiện đó có được sanh khởi được là do nơi cái tâm khéo phòng hộ, ngăn chặn những phiền não. Ở đây cái nóc nhà mà được lợp tốt, kín đáo thì như vậy đòn tay rui mè nó vẫn giữ được cái độ bền. Và do vậy, cái vách nhà nó cũng sẽ được giữ cái độ bền, bởi vì nước mưa không có thấm được. Cho nên đối với một người tu tập, cái điều quan trọng là làm sao chúng ta nhiếp phục được tâm này. Những cái hình thức ở bên ngoài, những như là những cái lễ nghi tụng niệm vân vân, những cái đó có là để ổn định trật tự khi mà chúng ta sinh hoạt tập thể, hay là chúng ta làm cho cái buổi lễ tôn giáo được trang nghiêm bằng những cái hình thức đó. Nhưng mà cái vấn đề thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp được duy trì tốt đẹp là do nhờ cái tâm khéo tu tập, cái tâm khéo phòng hộ những ác bất thiện pháp. Nếu mà chúng ta hiểu được vấn đề này thì làm sao trong cuộc sống của người Phật tử chúng ta phải có được một cái sự phòng hộ nội tâm. Ở đây đối với người cư sĩ chúng ta tu tập về thiện pháp do tâm khéo phòng hộ, nó có ba vấn đề quan trọng đem đến sự an vui. Đó là một người Phật tử là phải biết giữ giới, bởi giữ giới là một nguồn công đức quan trọng. Một gia chủ, chủ nhà, chủ của một gia đình mà không có giới hạnh thì như vậy sẽ làm cho cái ngôi nhà đã sụp đổ. Mà người có giới được là người đó có cái tâm khéo phòng hộ, khéo tu tập. Một cái thiện pháp khác giúp cho người cư sĩ chúng ta tốt đẹp mà nó cũng từ, nó xuất phát từ cái tâm khéo phòng hộ, đó là cái sự bố thí xả tài, không có sự bỏ sẻn theo kiếp. Cái thiện pháp này cũng giúp cho người cư sĩ chúng ta được cái sự tốt đẹp, được cái sự hanh thông trong cuộc sống. Cái trường hợp thứ ba đối với người cư sĩ chúng ta tu tập, một thiện pháp nữa mà được phát sanh từ cái tâm khéo phòng hộ chính là người này có tính kiến suy nghĩ đúng, suy nghĩ bằng trí tuệ. Bất cứ một cái việc gì khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, người Phật tử có trí tuệ đều suy xét đến cái nhân quả, nghiệp báo để có lòng tàm lòng quý. Lại nữa, đối với người cư sĩ, phải có chánh kiến, tức là phải có trí tuệ hiểu được cái bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ và vô ngã. Không có cái gì tồn tại. Upanishad-loko atvo, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Atano-loko anephisaro, đời là vô hộ vô chủ. Ataco-loko spantahaya gamriyan, đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả. Uno loco atito tanha daso, đời là khiếm thiếu thốn, khiếm khuyết, nô lệ cho tham ái. Khi mà người Phật tử chúng ta có được cái tư duy như vậy đó, gọi là chánh kiến. Và khi một người cư sĩ mà có được cái chánh kiến, hiểu biết đúng, thấy đúng do cái trạng thái tâm khéo phòng hộ, khéo tu tập, thì như vậy sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Một điều khác mà chúng tôi muốn nói ở đây là không phải đợi đến những cái việc lớn chúng ta mới làm thiện pháp, mà cái việc thiện thông thường chúng ta cũng phải làm nữa. Chớ chơi khinh điều thiện nhỏ cho rằng không kết quả, từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ đầy bình cũng bị người trí thấm nhuần phước báo, do nhờ làm phước từng chút từng chút. Tất cả những điều thiện, những điều lành mà chúng ta làm được, nó xuất phát từ ở cái trạng thái tâm khéo phòng hộ. Cũng giống như vách nhà vui mè mà tốt đẹp là chính do nhờ cái mái nhà được khéo lợp vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập điều mà chúng ta cần phải chú ý đó là chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta rèn luyện được cái tâm thanh tịnh, cái tâm biết phòng hộ, thời như vậy nó sẽ đưa đến mọi sự tốt đẹp. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi cố gắng trình bày và giải thích thêm, dẫn chứng thêm một số vấn đề ở trong Kinh Tạng, Pháp Cú hay sự Trung Bộ, để giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa của bài kinh và biết được cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Có như vậy thì chúng ta tu tập khéo như thế đó thì cái sự chết của chúng ta nó mới được hiện thiện, và mệnh chung chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới hiện thiện. Chứ không phải là dễ đâu thưa quý vị, nhưng mà cũng không phải là khó lắm nếu chúng ta nắm được cái mấu chốt. Lát nữa đây chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức thảo luận liên quan đến cái vấn đề mà cái tâm phòng hộ, tâm khéo tu tập nó sẽ có một cái lợi ích lớn lao như thế nào ở trong cái việc mà chúng ta tu tập thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Và hướng nguyện phần công đức Phật thí này dâng đến tất cả chư công đức có mặt trong room và cùng quý Phật tử đạo hữu. Mong quý vị được an vui trong đời sống tu tập. Chúng ta hãy cố gắng giữ tâm khéo phòng hộ, khéo tu tập để chúng ta làm hoàn thiện về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Như chúng tôi đã nói là sau khi thuyết giảng xong, chúng tôi sẽ có một câu hỏi cho cái vị điều hợp. Bởi vì những ngày qua Đại Đức Pháp Tân điều hợp, mà cứ ngày nào cũng phải điều hợp, nêu câu hỏi cho vị khác trả lời, thì như vậy lâu ngày cảm thấy nó buồn tẻ. Nên hôm nay chúng tôi mời Đại Đức Pháp Tân trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên, rồi sau đó trả lại cái quyền điều hợp cho Đại Đức. Câu hỏi ở đây được đặt ra là: khi mà nói đến tâm tâm sanh và ý hành Thí dụ như nói đến cái tâm không phòng hộ và cái tâm khéo phòng hộ, nó sẽ ảnh hưởng đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Như vậy thì cái sự khác biệt giữa cái tâm sanh và ý nghiệp như thế nào? Xin đại đức Pháp Tân giải thích và cho một vài thí dụ về vấn đề này. Trả lời được câu đó thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề trong bài kinh Trung Bộ, tức là cái bài kinh kinh nên hành trì không nên hành trì, Sevitappa Sutta. Đức Phật ngài có dạy rằng tâm sanh, sanh tức là sanh khởi, quý vị nghe đừng có nghe thoáng thoáng thì tưởng đâu tâm sanh, không phải tâm sanh. Tâm sanh này các tỳ kheo có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Rồi tiếp tục phía dưới, Đức Phật ngài dạy ý hành này các tỳ kheo có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Như vậy thì giữa cái tâm sanh và ý nghiệp có lẽ là có cái điểm khác, nên Đức Phật ngài mới nêu lên như thế. Chứ nếu ý hành là tâm sanh là ý hành, như vậy Đức Phật khỏi phải nêu cả hai vấn đề. Bởi vì liên quan đến bài học ngày hôm nay, hãy một khi mà tâm không phòng hộ thì sẽ làm cho thân nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp, khẩu nghiệp không phòng hộ và ý nghiệp không phòng hộ. Chúng tôi muốn lấy cái chỗ tâm sanh và ý hành, ý nghiệp nó khác nhau như thế nào? Xin thỉnh lại Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tỳ Siêu cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đông. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết và nghe rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính bạch chư Tăng, con thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con cũng có nghe rõ. Thì con sẽ xin giải đáp theo cái hiểu của mình ở trong cái việc mà giữa cái gọi là tâm và ý. Ở đây thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó. Giờ là đó đến Đức Phật ngài nói rằng nếu như một người mà có phòng hậu tâm thì cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó không có thể rỉ chảy, hay là nó không có thể sanh khởi những cái pháp bất thiện được, không có những cái tham dục sanh khởi. Con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Ở đây thì cũng như là chúng ta biết ở trong cái bài kinh hành trì, nên hành trì và không nên hành trì đấy. Ví dụ những cái tâm nào mà chúng ta phân biệt được cái tâm. Ví dụ như khi mà mình nói đến cái tâm là trường hợp ở tâm mà nó có thể gọi là có cảnh, là bất cảnh, cái tâm mà bất cảnh. Ví dụ như nói đến cái tâm sanh khởi ở trong ngoài, ví dụ như tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức, chẳng hạn là như vậy. Thì trường hợp như vậy á, thì nó chỉ mới cái loại là sanh khởi, nó sanh khởi và có thể là sanh khởi của sanh khởi như vậy đó. Thì nó chỉ là đơn thuần chỉ sanh khởi, và nó sanh khởi nó có thể là thiện hoặc là bất thiện. Và nếu như mà mình không có sự phòng hộ bằng những cái phương pháp tương xứng, và không có bằng phòng hộ bằng cái sự tu tập hàng ngày, như bằng cái sự chánh niệm, hay là bằng tu tập bằng giới trong cái đời sống hàng ngày, thì hoặc là mình có thể phòng hộ bằng cái sự suy xét, tức là bằng cái trí mình suy xét, hay hoặc là trong đời sống mình không có sự phòng hộ một cách đấy bằng những cái sự cảm nhận của mình á, thì rõ ràng cái tâm đó đó nó có thể sanh khởi những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện. Thì như mình đọc ở trong cái bài kinh mà hành nên hành trì và không nên hành trì á, có những loại tâm có thể ý hành, có những loại gọi là pháp hay là những tâm mà sanh khởi nên hành trì. Tức là mình nghĩ rằng cái tâm nó chỉ là mới đầu là nó chỉ là sanh khởi thôi, nhưng mà nó sanh khởi ở đó nó có thể là pháp bất thiện, gọi là nó có thể là pháp thiện. Thì trường hợp mà nên sanh khởi, mà để cho nó sanh khởi á, thì hoặc là mình để cho nên hành trì á, thì những cái tâm mà nó sanh khởi ở trong đó nó có đầy đủ niềm tin, hay là nó có đầy đủ sự phòng hộ, hay là nó có sự tinh tấn, hay hoặc là nó có sự chánh niệm, thì những cái tâm đó, đó thì làm cho cái tâm nó phát triển với một cái đời sống mà vị đấy có cái sự làm cho cái nội tâm với cái thiện pháp của trong tâm của mình nó sanh khởi, thì cái tâm đó là nên hành. Mình nghĩ rằng nó có thể do cái tham dục nó sanh khởi, hoặc là từ cái suy nghĩ đó, từ cái tâm mà sanh khởi đó là tham dục nó sanh khởi, hoặc là sân giận nó có thể sanh khởi, hoặc là hại tầm nó có thể sanh khởi, thì mình không nên hành trì những cái loại tâm đó. Nếu như ở trong những vân vân, thì những cái bài kinh như cái bài kinh là không nên hành trì và nên hành trì là một trong những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy tương tự như vậy. Tức là những cái pháp mà thuộc về thiện mà nó sanh khởi thì mình làm cho nó tăng trưởng và sanh khởi lên, làm cho nó sanh, để cho nó sanh khởi lên. Còn những cái, hoặc là mình nên hành trì những cái pháp đó. Còn những cái pháp nào mà nó sanh khởi lên là những cái pháp bất thiện, có thể là tham tăng trưởng, tham dục tăng trưởng, sân độc tăng trưởng, hoặc hại tầm tăng trưởng, thì từ ở cái đó, đó là mình không nên hành trì những điều đó. Thì ví dụ như chúng ta biết rằng khi mà mình nói đến tâm là trong trường hợp nó có thể là thiện và bất thiện, nhưng mà ý á, thì ở đây khi mà nói đến ý á, thì nó đã trở thành cái nghiệp. Cũng như là ở trong kinh Pháp Cú á, ở một cái câu Pháp Cú đầu tiên, Đức Phật ngày dạy rằng ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Hoặc là nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Thì cái việc mà khi mà ý ở đây là được nói đến là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nghiệp, trong cái suy nghĩ của mình á, cái ý nghiệp nó gọi là cái ý nghiệp, thì nó đã tác tạo thành cái nghiệp, và trong đó đó nó có thể là thiện hoặc bất thiện. Và nếu như mà nó không có phòng hộ từ tâm, bây giờ tâm sanh khởi mà không có sự phòng hộ, hay là không khéo tu tập á, không có cái sự tu tập, không có khéo tu tập, không có khéo suy xét hay là khéo tác ý suy xét để thiện pháp sanh khởi, thì khi mà nó biết cái điều mà đó nó trở thành, mặc dù cũng là tâm, nhưng nó trở thành cái điều mà trở nên hành động, thì nó trở thành cái tác tạo gọi là manokamma, tức là ý nghiệp. Thì cái ý nghiệp đó nó có thể đưa đến cái quả báo. Quả báo đó có thể là quả báo thiện, quả báo an lạc, hay là quả báo đau khổ, tùy vào trường hợp. Nếu như một người mà không có phòng hộ tâm, không có phòng hộ tâm, thì do cái tâm đó nó tạo nên cái ý nghiệp bất thiện, tham dục sanh khởi, sân độc sanh khởi, hoặc là hại tầm sanh khởi, chẳng hạn như vậy, thì cái ý nghiệp đó nó trở thành cái ý nghiệp bất thiện, thì nó đưa đến quả báo khổ. Thì còn nếu mà nói trên phương diện tâm, thì tâm khi mà nó sanh khởi á, thì nó chỉ là cái điều mà nếu như có phòng hộ từ ở cái tâm đó, có phòng hộ, tức là có tu tập bằng do cái giới mà mình thực hành hàng ngày, tức là giới mà những cái điều học mà mình thọ trì hàng ngày, nó trở thành một cái gọi là cái quen ở trong đời sống của mình, thường là cái quen, cái thói quen của mình. Hoặc là có cái sự phòng hộ bằng cái sự mà mình có chánh niệm trong cái đời sống. Khi mà mình liên quan đến cái đời sống tu tập, thường có những cái sự quân tập cho cái tâm của mình, có cái sự chánh niệm, làm chi thì cũng có cái chánh niệm ghi nhận trong đó, không để cho tâm loạn lạc, không cho để tâm phóng túng, hoặc là không cho cái tâm nó đặt sai hướng. Sai hướng ở đây có nghĩa là mình bị phóng túng, mình bị phóng tâm, và do vậy đó thì tham dục sanh khởi, hoặc là sân độc có thể sanh khởi, hoặc là hại có thể sanh khởi, hoặc là vân vân, là những cái pháp bất thiện khác nó có thể sanh khởi. Như vậy thì với một người mà tập cho mình có cái sự chánh niệm, có nghĩa là có cái sự phòng hộ, có cái sự phòng hộ, thì khi đó cái tâm nó thiện nó sanh khởi, thì mình làm cho nó cái tâm thiện đó nó phát triển lên, nó tăng trưởng lên. Còn những cái tâm mà hay hoặc là mình tu tập những cái tâm đó, nó càng ngày càng tăng trưởng lên đi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng cái người mà có sự tinh tấn, tức là mình biết mình mình biết cái tâm của mình như vậy thì những cái pháp bất thiện nó sanh ở trong tâm, thì mình phải chừa, tức là mình ngăn chặn, mình đẩy lùi cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình bằng những cái sự chánh niệm, tức là mình có chánh niệm, hoặc là mình có cái sự suy xét, tức là mình nhờ cái trí mà mình suy xét đến bản chất của thế gian, của vô thường, của khổ, của vô ngã, của những cái bất tội nguyện ở trong cuộc sống, hoặc là cái mà cái pháp bất thiện, tức là cái phiền não ở trong tâm. Thì khi mà mình có suy xét như vậy á, làm cho tâm của mình nó có đặt đúng hướng. Giống như là ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng với một người mà có một cái sự chủ tâm, tức là mình đặt cái tâm mình đúng hướng như vậy á, thì không có cái sự nguy hại. Khi mà tâm mình đặt lệch hướng hay là tâm mình đặt sai hướng thì nó dẫn đến cái sự nguy hại. Như Đức Phật ngài nói là một người mà không khéo nắm cái hạt lúa, cái hạt lúa mì, khi mà quay cái chiều dọc của nó thì mình nắm cái hạt lúa đó, mình càng bóp mạnh vào thì cái tay của mình nó sẽ bị lủng và sẽ bị chảy máu. Cũng vậy, với một cái tâm mà đặt sai hướng thì sẽ dẫn đến cái sự nguy hại, cái nguy hại như vậy. Tức là tâm mình quen phóng túng, quen suy nghĩ về tham dục, quen suy nghĩ về sân giận, hoặc là mình suy nghĩ về hại, hoặc là suy nghĩ về các pháp bất thiện khác, mà mình không có cái sự phòng hộ bằng cái sự kéo tâm hay giữ tâm được bằng cái sự chánh niệm, hay là bằng giới, hay bằng sự kham nhẫn của mình, thì như vậy thì cái pháp bất thiện nó sẽ sanh khởi từ ở trong tâm. Như vậy thì khi mà mình nói đến tâm á, là chỉ ở trong trường hợp là nó sanh khởi, là tâm sanh khởi mà có cái sự phòng hộ. Còn khi mà mình nói đến ý nghiệp thì trong đó nó có thể ý nghiệp thiện hoặc là ý nghiệp bất thiện. Nếu như có những cái loại ý cần nên tu tập và có những loại ý không nên tu tập, thì cái loại ý mà tu tập ở đây tức là mình nói đến cái ý nghiệp, cái ý nghiệp mà có tu tập là mình đặt đúng hướng, thì cái tâm của mình nó sẽ được đúng, đi đúng hướng. Còn cái tâm của mình đặt sai hướng thì nó tạo nên cái gọi là cái ý nghiệp bất thiện. Cái ý nghiệp bất thiện như vậy thì đó là cái nguy hại ở trong đời sống. Thì con nghĩ rằng trong cái suy nghĩ của mình thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ mà qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Tề Sư vừa nêu á. Dạ, con không biết là có cái đầy đủ chưa, đúng cái ý của Thượng Tọa chưa. Nếu chưa đủ thì con kính thỉnh Thượng Tọa, nếu có thể được thì Thượng Tọa quan điểm bổ sung thêm. Dạ. Dạ, con không thấy Thượng Tọa đưa tay để bổ sung thêm, thì con xin đặt cái câu hỏi để con có thể là thỉnh sư trưởng trước, sau đó thì con sẽ thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Sao? Dạ. Bây giờ thì nó như thế này. Bà sư trưởng thì con xin thưa lý sư trưởng trước một cái câu hỏi. Vì hôm nay thì Thượng Tọa Thầy Siêu không có soạn sẵn, và con thì cũng không có soạn trước những cái câu hỏi. Và do đó thì cái câu này con suy nghĩ rằng con xin nêu ra trước để thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên. Và sư trưởng thì ở đây liên quan đến cái bài học mà hôm nay là một người có cái phòng hộ tâm, và có một cái sự phòng hộ tâm. Thì khi mà mình có cái phòng hộ tâm như vậy thì cái thân, khẩu, ý nghiệp của mình nó không có một cái sự rỉ chải về cái pháp bất thiện, rỉ chải về tham dục hay là những cái pháp Thì ở đây đó, theo sư trưởng thì nên mình nên trong cái đời sống tu học thì mình nên cái phòng hộ bằng cách nào và cái phòng hộ tâm mình bằng cách nào, cũng như liên quan đến cái bài học hôm nay đó, mình phòng hộ tâm bằng cách nào mà nó có thể đem đến cái an lạc, hay là đem đến cái kết quả mà mình có thể phòng hộ cái tâm của mình một cách tốt đẹp nhất để giữ cái đời sống phạm hạnh của một cái người tu học xuất gia, hay hoặc là người cư sĩ mà họ tu tập thì họ cũng có được cái sự phòng hộ bằng cái cách tốt nhất. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận. Nếu sư trưởng nghe cái câu hỏi của con thì con xin thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cho cái câu đầu tiên ạ. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá. Bây giờ con kính thỉnh sư trưởng. Dạ, có lẽ là sư trưởng đã đọc trục trặc rồi. Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Alo. Quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicha. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Có lẽ là sư trưởng đã đọc trục trặc rồi. Bạch sư trưởng thì con xin... sư trưởng đã nghe được chưa? Đã vào được rồi. Sư trưởng có nghe trở lại. Sư trưởng có nghe được không ạ? Và con xin lặp lại sư trưởng câu hỏi của con. Và sư trưởng là mình nên phòng hộ cái tâm bằng cái cách nào và thế nào để được để mình có được cái sự an lạc và tốt đẹp nhất. Và con kính thỉnh với sư trưởng. Và kính bạch sư trưởng. Kính thỉnh sư trưởng.
ra thì cũng tương tự như vậy. Với tâm mà trạng cứ tham dục là sân hận thì nó cũng rỉ chạy ra những cái sự bất tịnh, như là hành động hay là lời nói thoát ra bằng chỉ tham sân hận thì chẳng hạn. Vì vậy nên sự thua thuộc sáu căn, đó là sự phòng hộ tâm là tốt nhất. Phòng hộ là sao? Như trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài có dạy về chúng cái phần niệm pháp. Trong phần niệm pháp thì cái phần mà tứ diệu đế đó, thì trong cái phần tập đế và diệu đế, hai cái chi này để kế bên nhau. Và chúng ta mới thấy ý nghĩa quan trọng là tại sao Đức Phật thiết khổ, bởi vì khổ trục khởi, thì khổ đoạn diệt mới khởi thọ, khổ đoạn diệt nào thì có bằng chánh đạo là sao? Vì cái khổ trục khởi và khổ đoạn diệt, hai cái này cái chi pháp nó giống nhau. Như là nói khi con mắt là ở trong cái thế giới ngũ uẩn đó, hay là thì con mắt là sắc, thân ái khả ái, khi tham ái sanh khởi, sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. Thì ngược lại qua cái phần diệt đế cũng vậy, trong cái thế giới như là ngũ uẩn đại sư 18 giới chẳng hạn, thì trong cái thế giới là con mắt là sắc, thân ái là sắc khả ái. Khi mà đoạn diệt thì đoạn diệt ở đây, khi xả ly thì xả ly ở đây. Khi mà là cái chỗ mà tham ái sinh khởi đó, là sắc thân ái khả ái. Tham ái, cái sự tham ái này, khi mà đoạn diệt thì cũng đoạn diệt ở đây, và khi xả ly thì cũng xả ly ở đây. Cũng vậy, rất cảnh trong đối với cảnh sắc, tức là cảnh sắc là sắc thân ái khả ái, khi tham ái khi sinh khởi thì cảnh sinh khởi ở đây, và khi an trú thì cũng an trú ở đây, và khi mà đoạn diệt thì cũng đoạn diệt ở đây, khi là xả ly thì cũng xả ly ở đây. Cũng vậy đối với nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, thì như là sắc tưởng, sắc tư, rồi mới tới về sắc hai. Thì khi mà tham ái sinh khởi đây, và khi an trú thì an trú cũng ở đây, và khi diệt trừ thì diệt trừ cũng ở đây, và khi xả ly thì cũng xả ly ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rõ điều này đối với của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi đối với sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Đối với thức thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Rồi xúc cũng vậy, sở xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và tỷ xúc. Rồi tới thọ cũng vậy, khổ, lạc, bất khổ, bất lạc, nằm trong nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Rồi cho tới tiếp theo là tưởng, thì như là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, tư, sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, và thế ái, sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Cũng vậy, khi sự tham khởi sinh khởi ở đây, và khi an trú thì an trú ở đây, và khi diệt trừ diệt trừ cũng ở đây, và khi là xả ly cũng xả ly ở đây. Do đó chỉ thúc các căn là đủ rồi, là phòng hộ các tâm. Mà trong cái pháp thu thúc lục căn thì có niệm, và được là tăng trưởng, bởi vì niệm chính niệm làm cho cái các pháp này được tăng trưởng lên mình thêm. Vì nếu mà được thu thúc nên con mắt không để liên quan tới cảnh sắc, chứ liên quan đây tùy tiểu và tính chắc liên quan liên hệ liên đới. Nếu mắt mà không liên quan tới cảnh sắc thì nhãn thức không có sanh lên. Mà nếu nhãn thức không có sanh thì làm gì có nhãn xúc? Vì xúc là do căn cảnh thức đáp lại. Mà nếu xúc không có thì khổ lạc là bất khổ bất lạc, nó sẽ khởi từ nhãn xúc cũng không. Mà nếu thọ không có thì thọ diệt ái, mà thọ không có thì làm sao mà có cái diệt ái sắc? Đó, như vậy thì những cái phòng hộ mà cái thằng Isaac thì mình có phần của Isaac, cái đối lập lại theo cái phía sau của cái ái đó, và sân muốn mà không được thì nó nổi sân gặp chướng ngại á, chướng ngại tướng thì nó sân, mà trong tham sân có si, vì vậy nên cái như bất thiện pháp là tham sân si. Nó có sự liên quan mà thì chỉ nhau, do đó nên khi mà mắt trong thể sắc có thể khởi lên sự quỷ là hỷ tham, có thể khởi lên sự không quỷ là sân ưu, có thể khởi lên sự quỷ không quỷ là còn cả tham ưu. Như vậy thì chính vì cái sự không có thu thúc các căn, và còn như vậy đối nhãn căn thì cũng vậy. Nếu như sự thu thúc thì nhĩ căn, thì nếu là tay mà không liên quan tới các tiếng thì nhĩ thức đâu có sinh khởi, mà nhĩ thức không có thì làm gì có nhĩ xúc, vì nhĩ xúc là sẽ gặp gỡ qua pháp này, mà nhĩ xúc không có thì thọ đâu có chỗ nào mà sinh khởi, dù khổ lạc bất khổ bất lạc nó cũng sinh khởi từ xúc, như nhĩ xúc thì gọi là xúc sở sinh thọ đó. Thì do như vậy làm sao mà căn cả sáu căn mà nó không liên sáu cảnh thì sẽ không hưởng có sáu thức, mà không có sáu thức thì sẽ không có sáu xúc, mà không có sáu xúc thì sẽ không có sáu thọ, nếu tính trọng thì 18 thọ của người không có tu thiền sinh khởi. Do đó rồi nếu mà tu mà quán rõ thấy như vậy không có là thọ thì sẽ không có ai, nó sẽ không có ai như sắc ái sinh ái như đã nói, mà ái xong không sinh khởi thì gì thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì già chết diệt, nó có liên quan bằng cách như vậy. Đó, vì vậy nên cái sự thu thúc các căn được Đức Phật ra tán dương khen ngợi, lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc ý. Nhưng mà Đức Phật Ngài có nói rõ khi một vị thiền nói rằng là khi mà thu thúc các căn lục căn thì sẽ được an lạc, Đức Phật Ngài không chấp nhận. Ngài nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì hẳn là thu thúc, nhưng mà ý căn thì cũng nếu mà do thầy ác pháp bất thiện pháp sinh khởi thì nên thu thúc, nhưng không phải là hoàn toàn là thu thúc hẳn. Bởi vì thu thúc hẳn thì sẽ không có cái cơ hội để tu tập thiền, là chỉ thiền quán, chỉ thiền quán phát sinh từ ý căn. Trừ khi nào ý căn khởi lên tham sân si thì mới là thu thúc. Đức Phật dạy rất là vi tế, rất là kỹ lưỡng, nên đúng là chỉ pháp dương, chỉ pháp cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Vì vậy nên cái đối sáu căn này được tu thúc thì chúng ta sẽ không có lo thì ác pháp bất cả thiền pháp sinh khởi. Và chỗ này mới thấy câu Phật ngôn của Phật Thích rất là rõ ràng, là khi mắt trong thế sắc rồi sơ thức sinh lên rồi xuống và thọ nó mới diễn tiến qua cả lộ trình. Nên Đức Phật Ngài nói là khi mà những ác pháp bất thiện pháp nó sinh khởi thì nó sinh khởi ra những một cách chậm chạp, nhưng mà khi chánh niệm mà thì đoạn diệu nó rất nhanh, cũng như thỉnh thoảng người ta cho rơi vào cái chảo sắt được lửa đốt và cháy nóng, thì khi mà người ta cho cái giọt nước vào thì nó rất là chậm chạp, như là cầm cái chai nước đem đến đi gần thật lò rồi mới nhúng ra vô tay vô mới rẩy xuống là chậm chạp. Nhưng mà khi nước nó rơi vào cái chảo thì chỉ là cái xèo là nó bốc khói mất, không còn chút nước nào cả. Thì cũng hay như vậy, là khi mắt thấy sắc khởi lên chịu quỷ không quỷ vân vân thì nó chậm, rất chậm nếu so với cái chánh niệm mà đoạn diệt cái việc trừ cận. Khi mà tham vừa khởi lên nhân biết là tham là nó biết mất, khi sân khởi lên biết sân là nó biết mất. Nhưng mà nếu không có liên tục như vậy thì cái thường cận cái duyên cái thói quen tiếp tục sân khởi nữa, chỉ mỗi tư tưởng mà tham sân nó khởi lên thì đủ nhân đủ duyên rất chậm, nhưng mà nó vừa sân lên chánh niệm ghi nhận đó thì nó mất liền, bởi vì không thể hai thứ tâm cùng sân một lúc, cũng như là mỗi thứ tâm không thể biết hai cảnh một lần. Do đó nên mà khi tham sân khởi lên có chánh niệm ghi nhận cho diệt ngay tức khắc, cái pháp thuyết rất là tế nhị, đúng là một cái pháp. sự việc này khi chúng ta đem ra thực tập thì mình thấy đúng như lời của Đức Phật dạy mà. Thành ra ở đây nói cái câu hỏi tâm sẽ phòng hộ như thế nào để có được sự an lạc và tốt đẹp nhất thì chính trả lời tóm tắt lại là phòng hộ và thu thúc lục căn là thì là tâm sẽ được an lạc. Mà muốn thu thúc lục căn thì phải có chánh niệm, chính vì niệm là cái sự thúc lục căn. Nên có câu hỏi và câu đáp là nhãn nhĩ thị thiệt thân có đối cảnh sẽ khác, hành cảnh sẽ khác, lấy cái gì làm cái chỗ cái điểm quy tựa thì được gọi là lấy ý làm điểm quy tựa, ý lấy gì làm điểm quy tựa, lấy niệm làm điểm quy tựa, niệm lấy giải thoát làm quy tựa, giải thoát lấy niệm bàn làm quy tựa. Thì như vậy chính con là ý thì chính có cái niệm là cái chỗ quy tựa, mà có chánh niệm là thuộc cái thiện pháp, mà có thiện pháp thì không có bất thiện pháp, nên cái tham pháp tham sinh khởi thì chỉ cần niệm như ngày mà chính niệm này nó lại là căn bản trong cái sự thu thục lục căn. Chính nhờ có tu thừa tập thường xuyên, nhờ thu thục nhờ có cái sự thu thục lục căn nên có cái giới mà căn bản là thì thu có sự thu thục lục căn, mà sự thu thục lục căn thì có cái lợi là làm cho không có thêm cái sự hối hận, có cái lợi cứ bất hối. Bất hối có lợi là cho cái tâm là cho được sự an tịnh, cái sự hài lòng. Mà sự hài lòng nó có lợi là làm cho cái pháp hỷ phát sinh. Pháp hỷ vì thế là hỷ, nó có lợi làm cho cái bất sinh thi an tịnh phát sinh. Mà sự an tịnh có lợi làm cho thọ lạc phát sinh khởi. Mà thọ lạc có cái lợi là nó làm cho cái tâm được định. Và khi mà cái tâm được định thì lại có cái lợi ích làm cho phát sinh như thật kỹ. Và khi cái như thật kỹ thì có thì có làm lợi ích cho là lợi ích làm cho phát sinh sự cái yếm ly, mà yếm ly hay là nhàm chán. Sự yếm ly hay nhàm chán có cái lợi ích làm cho ly tham, và ly tham có cái lợi ích là làm được giải thoát. Từ chỗ giải thoát thì có sự giải thoát tri kiến, giải thoát tri kiến thì đến vô trụ và trước niết bàn. Cả từng từ thứ lớp như vậy mà khởi đầu do gì có sự thu thúc về cái chung cái giới bổn hay là thu thúc lục căn giới chẳng hạn, thì vẫn đưa luôn từ giới mà sang đến nhất thể, từng từ thứ lớp là Đức Phật đã dạy rõ. Như vậy thì chỉ cần ngài khởi đầu bằng cái sự thu thúc các căn thì những cái nhân viên sẽ đưa đến cái chuyện an lạc và phòng hộ tâm rất tốt. Và đây là cái câu giải đáp trả lời trên bài của tôi đây là như vậy. Xin hãy dừng ở đây Nam Mô Bổn Sư. Xin hỏi quý vị trong rừng hình như là đã đổi giờ rồi phải không? Tôi mới vừa rồi cũng vô mà hôm giờ thấy mới tới 10 giờ nữa là đã hết giờ. Tôi cũng nhớ thường thường là 10 giờ rưỡi. Chắc là đổi giờ nên 10 giờ. Đổi cả tuần rồi hả? Cả tuần nên tôi cũng có chuyện không có vô. Nên gọi là cứ nghĩ đi là tới 10 giờ rưỡi mới hết rồi, cho hôm mới tới 10 giờ là hết. Như vậy thì biết mai mốt 8 giờ thì 10 giờ thì để ý cho hồi hôm sẽ nó hết giờ mà thấy nhớ 10 giờ rưỡi luôn mà. Đổi giờ, đã đổi giờ rồi, bắt đầu. Được biết gì thì mời nhà thôi, xin dừng ở đây để chuẩn bị tiếp tục.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Qua lời dạy của sư trưởng, chúng ta được biết là trong cái sự phòng hộ, những cái thiết yếu nhất của chúng mình mà phòng hộ các pháp luật hiện tượng trung tâm thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, nhờ cái sự chánh niệm đó mà chúng ta có thể phòng hộ một cách hiệu quả nhất trong cái đời sống và tu học của một cái vị hành giả. Và một lần nữa chúng con thay mặt được sự đại chính kính sư ân sẽ chứng được nhiều. Và bây giờ thì con hôm nay thì rất quan hỷ có đại đức trí nhỏ cũng đã vào trong room rồi, và thì có lẽ là câu hỏi kế tiếp thì con xin thỉnh thượng tọa tề siêu ở quan hỷ thảo luận, nếu mà sau khi thượng tọa Ra. Bây giờ thì con kính thỉnh từ tòa tề siêu. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì con thấy là có cái từ là nếu một người mà không có phòng hộ về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, thì tham dục sẽ tràn đầy và nó sẽ rỉ chảy. Vì sao mà mình không có phòng hộ lại là tham dục nó có thể nó có thể tràn đầy và rỉ chảy được? Không nói rằng những cái pháp khác, ví dụ như sân hận hay là những cái pháp khác nữa, những cái pháp bất thiện khác, mà ở đây thì chỉ thấy nêu rằng Đức Phật chỉ nêu rằng nếu mà không có phòng hộ thì không có phòng hộ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, không phòng hộ tâm thì sẽ dẫn đến cái tham dục nó sẽ rỉ chảy. Thì trong ý nghĩa của cái đoạn này, trong bài kinh này, thì con kính thỉnh chúng ta tề siêu quan nghĩ thảo luận cái câu mà con vừa đặt ra để làm rõ trong cái ý nghĩa này. Dạ, con kính thỉnh hòa thượng tọa.
Tôi chưa nói câu nào là chúng tôi đã nghe, đã thấy là cái gì trả lời nghe rõ hay là do đường truyền của chúng tôi chậm nè. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi của đại đức Pháp Tân vừa nêu là hỏi rằng tại sao ở đây với một tâm không phòng hộ sẽ đưa đến thân khẩu ý không phòng hộ vân vân, do thân khẩu ý không phòng hộ mới đưa đến cái tham dục xâm nhập và rỉ chảy. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái phần chính đó, thì chúng ta nói rằng chúng ta nói đến cái tham ái, ngay cả khi tâm sân khởi nó cũng bắt nguồn từ tham, như ở trong bài kinh Sắc Cấp Văn Tha đó. Đế Thích Vấn Đạo thì chúng ta nghe, chúng ta thấy rõ là ở đây khi người có cái sự mong muốn thì mới có cái vấn đề là thích và không thích. Cũng vậy, khi mà tâm không có phòng hộ, tức là không có thu thúc, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì do không khéo phòng hộ, cho nên khi mà nhìn cái cảnh sắc hiện tại, tâm tham dục nó sanh khởi. Nếu là cảnh tốt, và vì mong muốn có được cảnh tốt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thị, cảnh xúc, cảnh pháp tốt, do cái sự mong muốn đó, và nếu như gặp cảnh mà không có tội nguyện đó, thì lúc bây giờ cái tâm sân nó sân khởi. Cuộc đời bao giờ nó cũng con người của chúng ta sống ở trong cuộc sống này lúc nào cũng cái tâm cũng ưa thích, cũng mong mỏi và cũng tham muốn, cái đó là phần chính. Và khi mà mình muốn cái gì mà không được như ý, thì một là đi tầm cầu cái khác, và hai là có cái sự bực bội khó chịu với cái cảnh hiện tại. Thì cái bực bội đó mà nó sanh khởi, cái tâm sân đó mà sanh khởi, cũng do xuất phát từ nơi cái tâm tham muốn cả. Vì có cái sự ham muốn, vì có sự tham muốn, nên khi mà không có được, không đáp ứng được cái lòng ham muốn của mình, thì chúng sanh phàm phu khởi lên cái tâm sân hận. Cho nên ở đây nói về cái phần chính, mới nói đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, đầy ứ tham dục và rỉ chải. Tức là khi hành động hay khi nói, hoặc là tư duy, nó đều do cái sự ham muốn mà ra cả. Khi mà tâm không có khéo phòng hộ, thân khẩu ý không có khéo phòng hộ thì như vậy. Bởi vì nếu như một người mà không có cái lòng tham dục, không có sự mong mỏi, không có sự ước muốn, thì con người không có sự sân hận, không có sự phiền toái, không có sự phiền phức. Chính vì chỗ này, một người tu tập của chúng ta khéo suy nghĩ, thì chúng ta sẽ biết được ngay tại sao đời sống chúng ta có những lúc chúng ta bị phiền não, chúng ta bị uất ức, hay là chúng ta sầu muộn. Nói chung là tâm sân sân khởi chính là do nơi cái lòng tham chưa được đoạn trừ, cái sự ham muốn chưa được đoạn trừ. Lấy phần chính như thế. Còn hễ mà chúng ta khi có cái lòng, khi mà không có cái lòng tham muốn rồi thì chúng ta không có khổ. Cũng ví như nếu như một anh chàng thanh niên mà anh không có đem lòng yêu say đắm một cô gái, thì anh ta sẽ không có bị phiền toái, không có bị bực bội khó chịu vì cô gái ấy. Vì cô gái ấy đi nói chuyện với một chàng trai khác, hay là cô gái ấy có một cái thái độ thờ ơ lãnh đạm đối với tình cảm của anh ta. Nếu mà anh ta không có yêu cô nàng thì anh ta sẽ không có khổ lụy như thế, không có bực bội như thế, không có ghen tị như thế. Cho nên cái phần tâm sân đó, tại sao không được nhắc đến ở đây mà chỉ nói là tham dục rỉ chải, thì ở đây thưa quý vị, chính cái lòng tham này nó là nguồn cội của các bất thiện pháp khác, bằng cách là thường cận y duyên. Thành thử ra ở đây Đức Phật là muốn nói đến cái phần chính, khi mà thân khẩu ý mà không có phòng hộ đó thì thân khẩu ý nó bị xâm nhập bởi cái lòng tham muốn. Mà khi mà lòng tham muốn mà nó chi phối rồi thì bây giờ nó sẽ đưa đến cái sự hữu bại của thân khẩu ý. Ở đây chúng ta phải hiểu là phần chính thôi. Tất nhiên cái phần phụ, cái phần này không, nó ít có xảy ra thưa quý vị, hoặc là có trường hợp xảy ra và có trường hợp không xảy ra. Nhưng mà nói đến cái lòng tham, cái lòng tham muốn thì con người lúc nào cũng có cả, hải phàm phu lợi phải có. Từ cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện ở, chuyện mặc, cho đến cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc, hay là cái chuyện mà chúng ta tạo tài sản, tậu ruộng, giường, xây cất nhà cửa, tất cả đều do cái lòng ham muốn của con người mà ra cả. Ở trên thế giới này, khi mà nói đến cái chiến tranh, cái sự đấu tranh, cái sự tàn hại với nhau, nó cũng đều do cái lòng tham muốn của con người mà ra cả. Nó bắt nguồn từ đó. Chứ không thể chúng ta lấy cái phần mà tâm sân, chúng ta làm phần chính được. Và tâm sân nó phụ họa, hay là nó thành cái hệ quả của cái hiệu quả của cái tâm tham. Bởi vậy cho nên khi mà đề cập đến cái pháp gọi là dukkha samudayo, là tập khởi của sự khổ hay là khổ đế, thì ở đây là Đức Phật đang nhắc đến cái lòng tham. Gia văn tanh ha bồ nắp phá quy ca nam di ra ga sa ga ta 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 phi nam di mi, tức là cái sự ái tham câu hành hỷ tham vui thích trong cảnh giới này cảnh giới khác, vui thích với cái điều này với điều khác. Và nó là nguyên nhân dẫn đến cái sự sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì cái lòng tham ái nó là cái điểm chính. Bởi thế cho nên khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta chỉ nghe nhắc đến khi mà tâm không được điều phục và không được phòng hộ thì thân khẩu ý không có phòng hộ. Và khi thân khẩu ý mà không được phòng hộ thì thân khẩu ý, trong thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy, đầy ứ cái tham dục và rỉ chải. Chúng ta nên hiểu như thế. Và chúng ta tự xét lại chính bản thân mình ở trong đời sống từ sáng cho đến chiều. Luôn luôn chúng ta đặt cái điều tiên quyết, cái điều kiện tiên quyết trong cuộc sống chúng ta là cái sự ham muốn. Cái sự ham muốn. Và cái sự ham muốn đó, ham muốn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vịnh xúc đó, mà chúng ta gọi là tham dục ứ đầy. Rồi từ cái tham dục đó là muốn phát sanh lên những bất thiện pháp khác sao nữa, là nó sẽ tùy thuộc. Cũng như khi mà chúng ta nói đến Cái bệnh thì nó phát sinh lên do nhiều, do đi nắng, đi mưa, hay là do chúng ta ăn cái món ăn này, món ăn nọ. Nhưng mà tóm lại là cái bệnh nó do một cái yếu tố nổi bật và duy nhất, đó chính là cái kháng thể của con người ấy yếu hoặc là không có. Nếu chúng ta không có kháng thể thì xem như là chúng ta dễ bị nhiễm bệnh do thời tiết, hay là do nơi sương gió, hoặc là do nơi ăn uống gặp những cái vi trùng, vi khuẩn nó xâm nhập. Còn về các cái chứng bệnh mà do nguyên nhân trực tiếp của các chứng bệnh đó thì chúng ta mới nói là bệnh do đi nắng, do đi mưa. Nhưng chúng ta nói cái phần chủ yếu là do nơi con người cái sức đề kháng không có. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái lục tham dục nó ứ đầy, tại sao chúng ta nghe nói như vậy chỉ nhắc đến tham dục ứ đầy mà không nói đến sân hận? Thì đó là cái lý do. Chúng tôi xin được trình bày để trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân là như vậy. Và bây giờ thì không biết là hôm nay chúng ta có bản tin hay không. Quý vị cho chúng tôi biết là chúng ta có bản tin không? Ồ, bản tin không có. Như vậy chúng ta còn 5 phút. Với 5 phút này chúng tôi xin được hỏi Đại Đức, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân một phút thay vậy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng Phật Đại Siêu rất nhiều. Thượng Phật Đại Siêu rất nhiều. Đây còn có hỏi một con người đưa ra. Bây giờ thì con nghĩ là còn có khoảng 4 phút hết giờ sinh hoạt. Và do đó thì xin để cái câu hỏi để con xin được cho đọc cái bản tin. Dạ. Và cái bản tin hôm nay chúng ta có một cái bản tin là cái bản tin số 2824 do cô Như Quang biên dịch. Thì ở trong cái bản tin này nói đến chỉ bằng Kusinara than phiền về việc kém bảo trì tượng Phật cổ. Cái bản tin này thì sẽ do đạo hữu Vô Quốc Phi đọc cái bản tin hôm nay. Không biết là đạo hữu Vô Quốc Phi có chiếc máy không ạ? Không biết là đạo hữu Vô Quốc Phi có chiếc máy không ạ? Nếu có thì xin mời đạo hữu Vô Quốc Phi lên đọc bản tin. Có lẽ là không có rồi. Vì nào thay thế đạo hữu Vô Quốc Phi đọc đi. Dạ, xin mời cô Anicha nha. Cô Anicha Quang Hiển lên đọc cái bản tin hôm nay. Xin mời cô.
Nam Mô Bụt Thầy Giá và con kính lành lễ sư trưởng Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý tu nữ và quý đạo hữu. Con xin được thay thế Quỳnh Vô Bất Phi đọc bản tin. Tin tức Phật giáo do Như Quang dịch. Chư Tăng Kusinaga than phiền về việc kém bảo trì tượng Phật cổ. Kusinaga, India, ngày 3 tháng 3 năm 2011. Chư Tăng và khách hành hương tại Kusinaga, Uttar Pradesh đã than phiền về việc thiếu bảo trì tượng Phật nổi tiếng Mahaparinirvanaputta. Nhiều phần của tượng đã bị nứt và lớp sơn đã tróc ra và nhiều phần bị hư hại. Uttayan Gautam, một tu sĩ Phật giáo nói, ba ngón chân của tôn tượng đã bị xuất ra, phòng khảo cổ đã gắn lại với xi măng. Nhân viên từ trung tâm khảo cổ Patna và Delhi đã đến kiểm tra. Do thiếu sự quan tâm của phòng khảo cổ mà bức tượng rơi vào tình trạng như thế, các nhân viên nhà chùa lo ngại bức tượng sa thạch đỏ có thể rã ra bất cứ lúc nào. Đại Đức Mahendra, chủ tịch của Samayat, Sambuddha Kushinaga Trust nói, chúng tôi chăm sóc tôn tượng kể từ năm 1984. Tôn tượng, tôi nghĩ tượng sẽ rã ra bất cứ lúc nào. Đây là pho tượng duy nhất trong nước được xem là tốt. Pho tượng cổ 1.500 năm đã được khai quật bởi công ty Paris East India vào khoảng thập niên 1800. Một số du khách ngoại quốc đã than phiền về việc sắp đặt kém cỏi để ngăn ngừa du khách xúc phạm và sờ mó, thiếu thận trọng vào các hiện vật trong chùa Parinirvana. Phật tử đến từ nhiều quốc gia sẽ vô cùng phiền não khi thấy các vết nứt trên pho tượng và tình trạng của bảo tháp. Du khách Gia Na Đại Geoff Ferry nói, Kushinaga là nơi được biết là Đức Phật đã nhập diện. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Còn kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại với chương trình. Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, sa thú, cảm ơn cô Anh Cha, cũng cảm ơn cô Dương Quang đã dịch cho bản tin hôm nay của Anh Cha và đọc cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học ví dụ ngôn kẻ người chiến sĩ. Ngày mai sẽ do anh sư Liệu Pháp giảng, những pháp không giảng thì chúng tôi sẽ điền tiếp cho buổi học ngày mai. Một lần nữa thì chúng con kính tri ân sư tu rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì con kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài. Chào tạm biệt quý vị. Mời cô Anisha lên mở kinh nghiệm cho chúng ta cùng được.
Sa thú lạch thay. Con Anisha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã mở lòng bi mẫn và điều hợp lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Amen.
ta ca pa tham ma nu pa ve na to ti hon tu ni ro an ta ra hon tu sa pa tu mang ga lang ra khan tu ta pa ni va ta na pa sang ga nu pa ve na to ti hon tu ni ro an ta ra nien công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát nhẹ từ và chúng sanh.